SBS Việt ngữ.
Vào sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 6, Sài Gòn như thiết quân lực các ngã đường trung tâm, dày đặc các lực lượng trang bị tận răng gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, trật tự đô thị, thanh niên xung phong, bảo vệ dân phố, dân phòng và dân quân tự vệ. Có những người chở nhau trên mô tô bảng số đỏ, có những cảnh sát cơ động chạy trên mô tô đặc vụ rảo khắp phố phường. Trong các quán xá, vỉa hè cũng đầy những mật vụ an ninh, có người đeo khẩu trang, che mặt, có người không đeo khẩu trang. Em Nguyễn Ngọc Lụa là một trong hàng trăm người bị công an mật vụ đánh đập bắt đi lúc đi lễ nhà thờ Đức Bà vào ngày 17 tháng 6 kể lại.
Con tên là Nguyễn Thị Ngọc Lụa. Hôm sáng 17 tháng 6 vừa rồi, thì 6 giờ 15, con ra tới nhà thờ Đức Bà đi lễ tới 7 giờ rưỡi. Đến 7 giờ rưỡi sáng thì kết thúc lễ, thì con mới ra đứng dưới tượng chân Đức Mẹ cầu nguyện. Thì sau đó khoảng 5 phút thì có 4 tên an ninh mật vụ, họ túm áo, họ túm cái cổ áo, họ lôi đi. Thì con mới hỏi là các anh là ai, thì họ tán vào bạc tay, họ nói mày cứ lên xe.
Cô cho biết lúc đầu cô tưởng mình được đưa về công an phường Đa Cao, nhưng sau thì mới biết rằng họ đưa cô về sân tennis nằm cạnh công viên Tao Đàn. Và tại đây một cảnh tượng cực kỳ lộn xộn đã diễn ra.
Họ cứ chở hết xe này tới xe khác, hết xe này tới xe khác, họ cứ đưa người vào, đưa người vào. Và khi con vào đó thì con gặp anh Trịnh Toàn và chị vợ là chị Loan, tại vì con biết hai người đó. Thì con vào trong phòng đó thì anh Toàn cũng vừa bước vào phòng kính đó. Anh Toàn hỏi cái anh sao bắt tôi lại đây. Lúc đó trên tay anh Toàn có cầm cái nón bảo hiểm của ảnh. Thì an ninh mật vụ mới chụp cái nón bảo hiểm của ảnh, đập cho đầu ảnh. Thì ảnh mới ngã tại chỗ, ảnh xỉu tại chỗ. Thì chị Loan mới là người lại, chị đỡ, chị hỏi là tại sao đánh chồng tôi. Thì công an lấy dùng chân thúc vào người chị và chị cũng xỉu. Thì con mới la lên, con nói là tại sao mấy anh đánh người đây. Thì nó đẩy con ra ngoài, nó kêu bắt con nhỏ ra ngoài. Thì ra ngoài xong thì ở đó khoảng tới tầm 9 giờ thì có những tốp người tới nữa. Và nó trở nên một cái chợ, nó cứ hỗn loạn. Thì trong đó có một tên an ninh, họ đùng đẩy trách nhiệm cho nhau á. Xong thì người này kêu làm việc, người này kêu không làm việc. Thì có một thằng an ninh nó nói là ở đây chỉ có tao có quyền thôi, tụi bay thông qua tao, không được thông qua đứa nào hết. Xong thì thằng đó chửi thằng dưới, thằng nó dùng những từ đờ mờ chửi nhau hết. Và trở thành một cái khu đó, nó trở nên giống một cái chợ, nó hỗn loạn tất cả hết. Họ làm việc xào xáo và họ có những hành vi là chửi bới, họ dùng những cái từ rất là nhục mạ.
Tức là họ chửi bới ai? Họ chửi bới những người bị bắt họ hay là họ dạ, chửi bới lẫn nhau?
Họ chửi bới lẫn nhau, có họ chửi bới những người bắt có luôn.
Rồi họ chửi thề luôn.
Dạ, họ chửi thề, họ chửi đờ mờ không. Họ chửi lẫn nhau luôn, họ chửi lẫn nhau đờ mờ hết và chửi những người bắt cũng là đờ mờ hết. Thì sau đó thì có những người lớn tuổi á, khoảng chừng năm mấy 60 tuổi cũng có, thì những cái chị làm việc trong đó á, phụ nữ á, chỉ dùng những từ xúc phạm mà chỉ kêu những người đó là mày tao hết.
Tức là kêu những cái người lớn tuổi cũng mày tao luôn.
Dạ, cũng mày tao luôn. Con mới quay qua con nói tại sao chị lớn, chị người ta lớn tuổi đáng tuổi cha tuổi mẹ chị mà chị xưng hô kỳ vậy, nhà nước mà làm việc với dân cái đó. Thì nó qua nó bụp con một tay liền, nó kêu lo con này qua đây. Thì nó lo con qua khúc này, lo một cái góc nào đó thì có một thằng công an canh, thì con không được đi đâu hết, chị canh ngồi đó. Thì họ cứ làm việc, họ cứ khai lấy họ tên, số chứng minh nhân dân và tất cả điện thoại ba lô họ tịch thu hết, họ không cho giữ gì trên người hết, họ lục soát. Những người phụ nữ đó bất chấp là nam nữ đều kiểm soát hết, họ cứ xòa soạn trên người ta, nhiều người chống cự thì ăn bạc tai, cứ thay phiên nhau là trên 150 người, trong đó con điếp sơ nghe là trên 150 người.
Là ngay tại công an phường Đa Cao thôi là trên 150 người.
Dạ.
Rồi
khu bên con là khu thứ nhất, bên kia cũng là một cái khu nữa, khu đó là khoảng 200 người mà mình không được phép vào đó. Tại vì lúc mà con bị gần hạ canxi á thì có bác sĩ có nghe điện thoại. Họ cho con uống thuốc xong thì bác sĩ nói là bên đây khoảng 150, bên kia khoảng 200. Bác sĩ có nói với cái thằng nào hỏi điện thoại, con nghe được điều đó.
Tức là ngay chỉ riêng công an phường Đa Cao thôi mà dạ. mà đủ chứa dạ. chừng đó người.
Dạ, tại vì nó có hai cái phòng rất là rộng. Hai cái phòng rất là rộng. Dạ.
Tức là chưa kể cái khu vực mà ở chỗ...
Gọi là cái vườn Tao Đàn, gọi là công viên Tao Đàn, chị, công viên Tao Đàn.
À, công viên Tao Đàn.
Có một cái khu, dạ, nó có một cái khu để gọi là đánh tennis và một cái khu để đánh cầu lông. Họ chia nhau hai khu.
Là em bị bắt về cái khu đó.
Dạ, bắt khu đó, còn cái khu bên kia cũng là cái khu để đánh cầu lông hay gì đó mà mình không có được ngó vào. Mình đi ngang đi vệ sinh thì họ đẩy mình vô chứ mình không được ngó vào đó. Và trong đó rất là nhiều người, tại vì khi con đi vệ sinh á, thì rất là nhiều, trong đó mình chỉ liếc vô thôi thì họ đẩy mình vô, họ không cho mình nhìn trong đó.
Rồi chuyện gì đã xảy ra với những người đó, họ bị bắt đến bao lâu rồi, rồi trong suốt một cái thời gian mà bị bắt đó là chuyện gì xảy ra?
Dạ. Dạ con em xin lỗi, em hơi xúc, cái sự cảm xúc á, cái sự đau đớn mà bây giờ nhắc tới là em không thể nào chịu được nổi. Anh Trịnh Toàn ở trong đó, anh bị đánh. Anh đánh trong đó mà mình nghe bên ngoài nha, mình nghe bên ngoài. Nó cứ bóp 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 bóp, mình không thể nào mình tưởng tượng được. Thì tụi con mới đứng lên nói là mấy anh ơi, mấy anh làm ơn đừng đánh người trong đó nữa. Người trong đó là người Việt Nam đó, chứ không phải người Trung Quốc đâu. Thì vừa nói lên xong thì mọi người đứng lên. Thì tụi an ninh nó vào, nó cầm dù cui. Và cầm dù cui hết, nó vô, nó trấn áp. Tụi bay ngồi xuống, tụi bay tính đỉnh loạn hay gì? Là rất là nhiều an ninh vào, công an có, thường phục có, mật vụ có. Thì khi họ vào đó thì nó trấn áp hết rồi, thì con không làm được gì hết. Thì ở đây chỉ biết khóc và cầu nguyện. Đánh anh Toàn cái nỗi mà anh trong đó anh cứ kêu là mọi người ơi, cứu tôi với, công an nó đánh tôi với ông này. Mà đâu có tưởng được anh cứ la càng lớn thì nó càng giọng ảnh mà. Ở ngoài nghe tiếng khóc thanh là anh la, mà anh ơi ơi ngoài. Mà nghe trong đó tiếng, cái tiếng rất là mạnh bạo. Thằng kia cứ chữ đờ mà mày câm miệng mày chưa? Mày nói họ đánh chết mày đó. Họ cứ dùng những cái bạo lực họ đánh anh Trịnh Toàn như vậy. Trong mày ở ngoài tụi con sốt lắm. Thì khi đó thì con mới nói là thôi mọi người cầu nguyện đi. Mọi người cùng nhau cầu nguyện. Thì khi con nói cầu nguyện á, thì tụi nó tách con ra. Nó sợ tụi mình ở đây cầu nguyện thì nó tách con ra đây một góc nữa. Nó không cho lại. Thì vì lúc mà cái lúc hỗn loạn á, thì con đến gần mọi người. Con nói là mọi người bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho anh đó thôi. Thì khi con đến thì họ cũng tách con ra nữa. Họ nói là tách con này ra. Thì khoảng 15 phút sau á, thì nó kè anh Toàn ra và chị Loan ra. Kè ra thì nó anh Toàn xỉu ngang đó luôn. Anh Toàn xỉu ngang trước mặt tụi con ngay cổng luôn. Thì mọi người cứ la kêu trời ơi, người ta xỉu chết rồi kìa, chở đi bệnh viện. Họ đứng đó, họ nhìn, mà những phụ nữ đó họ cười đến cái nỗi đau của tụi con á. Họ cười mà máu trong đó, trong khi mặt mày của anh Toàn á, Toàn là máu mẹ xương lên á. Mà những người phụ nữ an ninh đó, họ đứng họ cười á. Họ giống như là họ hả hàng cái thú tính của họ vậy á. Họ không biết cái nỗi đau của người miệng như thế nào hết á. Thì khoảng 15 phút sau thì có xe cứu thương họ đến, họ chở anh Toàn đi và chị Loan đi. Và sau đó tụi con không biết tin về hai người đó luôn. Sau đó thì có một cái chị cũng bị bắt vào đó. Thì nó xin, nó lấy, nó đòi lấy điện thoại mật khẩu, chị không cho. Thì nó giọng chị gãy răng luôn. Thì cái răng nó gãy trong miệng chị á. Chị nuốt cái răng nó vô, nuốt cái máu nó vô luôn. Chị không thể nào chị nhả ra được. Chị nói chị út nó mềm, chị không thể nào chị nhả cái răng nó ra được luôn á. Mà máu trong miệng chị á, nó nhìn xong là chị muốn khóc, muốn ôm chị. Mình không thể nào mình chạy đến gần chị được. Tại mình cứ lại, nó tách mình ra, nó tách mình ra. Những người họ ngồi yên lặng á, thì họ không làm gì. Mà những người mình muốn chạy lại, mình nói chuyện với họ là họ tìm cách họ tách mình ra. Cái con này đi qua khúc này, cái con này đi qua chỗ này. Khi mà hôm nay cái chuyện đổ vậy, máu đổ như vậy, tụi con chỉ biết họ, mình nói với họ là tụi anh là người Việt Nam, tụi tôi cũng là người Việt Nam, mà tại sao tụi anh đánh người Việt Nam tàn động như vậy ở ngoài kia Trung Quốc kia, tại sao ông đánh? Tôi đứng lên bảo vệ Việt Nam chứ đâu phải là bảo vệ một Trung Quốc đâu mà anh đánh như vậy. Anh có là dân Việt Nam mà, sau này con cháu anh cũng ở Việt Nam nên tại sao không nghĩ tới chuyện đó?
Vừa rồi là cô Nguyễn Ngọc Lụa, nhân chứng của vụ bắt bớ đánh đập diễn ra tại Sài Gòn vào ngày 17 tháng 6 bởi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và người mà cô Nguyễn Ngọc Lụa nhắc đến là anh Trịnh Toàn bị công an đánh chấn thương sọ não và hôn mê. Anh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn. Và theo như thông tin, cho đến nay thì chưa biết tính mạng anh như thế nào.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.